Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nên chỉ nói rằng là những lời phạt của thầy và các vị khác sau khi nghe xong thì có cảm thấy rằng là rất an lòng và hạnh phúc, và thậm chí nó như là một chiếc pháo như là chiếc bè cho những con người đang bơ vơ lạc lõng và đang chơi với giữa những đau khổ trầm luân như bản thân con như thế này. Nên vì vậy mà sau khi những lần nghe pháp của thầy, mặc dù con cảm thấy rất là đau bởi vì nó đánh thẳng vào trong nỗi đau của con, thì dù có những lần chúng tôi giảng về hạnh phúc trong tâm thái hay là thực hành thì hành thị xã vân vân, nói đến những điều mà đánh thẳng vào cái công thức của cô đó. Vì vậy cho nên cô đó thấy rằng là những gì mà mình đã làm thì mình cảm thấy rất là đau thương, rất là ân hận, và càng ân hận bao nhiêu thì khi nghe pháp xong rồi cô đó lại càng thấy rằng là mình cần phải sống hơn nữa, mình phải sám hối, mình phải làm việc khác hơn nữa. Cho nên cô nói rằng là may mắn thay nhờ có Phật pháp mà bây giờ con đã tìm ra được một lối sống cho chúng ta. Thưa quý vị, trường hợp như vậy rất nhiều và rất nhiều. Trong quá trình tôi đi làm Phật sự và đi thuyết giảng ở các đạo tràng, các chùa, thì những lời pháp đó đôi khi nó đánh vào tâm thức, thì có một câu, một từ hoặc cái gì đó nó đánh vào tâm thức, trong tâm thức của ai đó, mà có người họ nói rằng là nghe lời thuyết pháp không biết thầy dạy có ai, không biết thầy dạy cái thỉnh chủng nào biết, nhưng mà những lời đó giống như là thầy đang dạy cho con, nó đánh thật vào tâm thức mạnh đến nỗi như vậy. Thưa quý vị, công đức thứ lợi nghe thuyết pháp lớn đến nỗi như vậy. Vì vậy cho nên là sự hiện hữu của tất cả quý vị ở trong đạo tràng này để được nghe pháp, thưa quý vị, đó là nhân duyên vô cùng to lớn, đó là nhiệm phúc phải nói rằng là bất khả tư nghị, và đó như là một phước báo lớn lắm. Bởi vì có thể quý vị ngồi nơi đây, khi quý vị đang ngồi nơi đây, trừ khi nghe thuyết pháp, quý vị có thể có tâm như thế nào cũng biết. Nhưng mà sau khi nghe thuyết pháp xong rồi, thì tâm của quý vị hoàn toàn lột xác và trở thành con người khác. Chính khoảnh khắc đó quý vị đã thật sự và đang thật sự là Phật. Thế nên vì vậy, cái pháp của Đức Phật mầu nhiệm kinh khủng đó. Cho nên cùng từ đó quý vị hãy nhớ rằng nghe pháp phải như thế nào, thuyết pháp cũng phải như thế nào, phải tâm tư như thế nào, phải thái độ như thế nào, cái đó rất quan trọng. Ai không tôn trọng pháp, người đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ để được tự đạo và không bao giờ thành Phật, không bao giờ giải thoát. Đó là nguyên tắc. Cho nên vì vậy mà từ ngàn xưa, từ thời Đức Phật, ngài xuất hiện những quả thế này, những ngày ráo giảng những lời thuyết pháp của ngài cho đến bây giờ, cùng thưa quý vị, lời giảng đó vẫn còn đồng mãi cho đến hôm nay, và những trận pháp mà ngài đã tuyên truyền cho quả thế này như là một giá trị tâm linh vĩnh hằng mà không bao giờ mất được cả. Và trong tất cả những nỗi đau, trong tất cả còn quài thao thức của kiếp người chúng ta, may mắn thay chúng ta được nghe pháp, may mắn thay chúng ta được tắm ngồi trong những dòng sự pháp đó mà hôm nay chúng ta được làm con người trọn vẹn như thế này. Cho nên vì vậy mà chúng tôi hôm nay xin giới thiệu đến những quý vị cái đề tài về công đức nghe pháp, để quý vị biết được rằng là từ lâu nay mình được nghe pháp như thế nào, và để từ đó nếu như thái độ của mình nghe pháp ra sao đó, thì mình có thể thay đổi, sửa đổi lại và những khuyến khích người khác đến để nghe pháp. Nếu nói như mà trong kinh Đức Phật dạy như thế này, tất cả công đức ở trong Phật pháp đều do nhân duyên nghe pháp mà có. Như vậy nghe pháp cũng phát xuất từ ba nơi mà được nghe. Quý vị phải nhớ nghe pháp nó có phát xuất từ ba nơi được nghe. Nơi thứ nhất đó là gì? Là từ Đức Phật mà được nghe pháp. Thưa quý vị, từ Đức Phật mà được nghe pháp thì bây giờ đây cũng vẫn còn còn duy trì thôi, phải không? Bởi vì ngài là diệt độ lâu lắm rồi, cho nên chúng ta không còn duyên để được nghe từ chính kín khẩu của Đức Phật. Cho nên cái chuyện đầu tiên đó thì đối với chúng ta coi như là những người hầu thể bản phước vô duyên, không có được duyên đó. Duyên thứ hai đó là từ đệ tử của Đức Phật mà được nghe pháp. Đó là duyên thứ hai. Cái duyên này tất nhiên quý vị đang có và đã có được, bởi vì là quý vị có thể được nghe từ các vị đệ tử này, từ các vị xuất gia tu hành đó. Từ các vị đó sau khi tu tập, học tập, nghiên cứu và đem những cái chứng nghiệm từ bản thân mình để mà tuyên truyền những cái lời pháp của Đức Phật theo đúng với cái truyền thống giáo lý đó, cái đó được gọi là chánh pháp. Vì vậy các vị đó là những người đệ tử với một phần là trao giảng, truyền trao những chỉ đạo pháp đó cho đến với tất cả mọi người. Và thứ ba đó là từ kinh điển mà nghe pháp. Từ kinh điển mà nghe pháp là gì? Bởi vì sẽ nghe ngạc nhiên điều này, bởi vì nếu nếu như mà quý vị mà từ kinh điển nghe pháp của quý vị sẽ nghĩ rằng là ủa, kinh điển đâu nghe được đâu, kinh điển đâu nói được đâu nghe pháp. Nhưng thưa quý vị, thì những kinh điển bằng bản của pháp sống. Bởi vì nếu như quý vị đọc trong kinh ấy, quý vị đọc từng lời, quý vị nhai, quý vị nuốt, quý vị thẩm từng lời đó, thì chính từng lời đó nó sẽ thẩm trong quý vị và làm chuyển hóa tâm thức của quý vị. Cho nên đó cũng là một hình thức giảng để nghe pháp, phải không? Vì vậy cho nên ba nguyên tắc thứ nhất, ba cái nơi mà để chúng ta có thể nghe pháp được, đó là một là từ Đức Phật nghe pháp. Thì thưa quý vị, nguyên cái nơi này thì chúng ta không có yêu rồi. Thứ hai là từ vị đệ tử của Đức Phật nghe pháp bây giờ, và quý vị cũng đang có được cái duyên như vậy. Và thứ ba là từ cái điểm nghe pháp, thì khi quý vị tụng các lời kinh điển kệ, quý vị đôi khi chỉ cần một lời kinh đơn giản thôi mà nó làm cho rung động toàn cảnh thân tâm của mình, để rồi từ đó mình phát những cái tâm rất mạnh và mình phải tu tập như thế nào đó, mình phải làm như thế nào đó, vân vân. Thì cái đó chính là nó từ vốn phát xuất từ ở nơi kinh điển mà ra. Đó là các cái từ những phát xuất từ những nơi mà chúng ta được nghe pháp, có những duyên được nghe pháp. Và thưa quý vị, trước khi nghe pháp thì ở trong tỳ ni mục kinh này họ dạy như thế này: trước khi nghe pháp thì tâm của mình phải khởi lên năm cái điều, mà năm cái điều đó trong thuật ngữ Phật giáo dùng từ rất hay, đó là ngũ đức, là năm cái điều để phát sinh, để tăng trưởng cái đức của mình. Năm điều gì? Điều thứ nhất đó là pháp mà chưa được từng nghe đến, thì hôm nay mình có được nhân duyên phước đức để nghe đến pháp đó. Mình phải khởi lên cái tâm niệm như vậy. Mà khi khởi lên tâm niệm như vậy thì mình như thế nào? Mình sẽ rất hoan hỷ phấn khởi, mình sẽ rất vui mừng và mình sẽ rất trân quý cả đó. Bởi vì cái pháp, cái điều mà chúng ta chưa bao giờ nghe đến, và mình cũng phát cái tâm rằng mình thì điều đó mình chưa bao giờ có được những duyên ngay được. Mà hôm nay may mắn thay hành thay cái chúng ta có được những duyên để nghe được pháp đó, thì đó chính là chuyện phúc lớn của chính mình. Cho nên mình trân trọng cái ân sủng đó. Thứ hai là pháp mà đã từng được nghe rồi thì nay có được nhân duyên để cơ duyên để nghe lại và có được lời như thế. Ví dụ như cùng một cái pháp đó quý vị nghe thôi, cùng một bài tự diệu đệ quý vị nghe một vị pháp sư nào đó giảng rồi, cùng một bài bạc chánh đạo hay là cùng nói về kinh Di Đà vị nào đó giảng rồi, hay là ví dụ nói về pháp môn niệm Phật cùng vị nào đó đã giảng rồi, nhưng mà hôm nay có một pháp sư khác đến giảng về đề tài đó, quý vị đừng bao giờ khinh thường rằng là không, cái đề tài đó cũng nghe rồi, bây giờ vẫn cần phải nghe lại, đừng bao giờ. Vì vậy phải nhớ rằng là cái hiểu biết của mỗi con người nó có một giá trị khác nhau, không ạ? Cái chứng nghiệm của mỗi con người nó có mỗi cái giá trị khác nhau. Cho nên cái hiểu biết, cái chứng nghiệm của chính bản thân của người đó truyền trao ra thì chúng ta có cơ may được đón nhận cái giá trị đó. Cho nên khi nghe giảng bất cứ đề tài nào, cho dù đề tài đó, cho dù thì pháp đó chúng ta đã từng được nghe rồi, thì hãy đến đánh quên hết tất cả và nhìn rằng mình chưa bao giờ, cứ xem như là mình chưa bao giờ nghe được pháp đó, và mình đánh quên hết tất cả. Đề tài gì? Để đón nhìn tròn về những cái gì mà vị pháp sư đó đã đem đến. Thì hòa máy có như vậy, mình mới đón nhận toàn bộ tất cả những giá trị, những cái hay, cái giá trị mà cái vị pháp sư đó đã dặn cho mình nghe. Đó là gì? Vì vậy mà nhờ có mình có tâm niệm, phát khởi tâm niệm như vậy, cho nên khi có được cơ duyên mà nghe lại thì mình sẽ có được lời biết thêm. Đó là cả hai cái điều. Điều thứ ba là nhờ có mà nghe pháp như thế này thì mình sẽ đoạn trừ được cái tấm ngạ mạn và si mê. Nhờ có nghe pháp như thế này mà từ đó mình không còn có cái gì để mình gọi là khinh thường, không có cái tấm kiêu căng ngạ mạn nữa, và không có của mình. Thứ tư là nhờ có nghe pháp mà giúp cho mình điều chỉnh, sửa lại cho đúng tất cả những nhận thức, những tư duy của mình từ lâu nay mình có. Thưa quý vị, nhiều khi mình có suy nghĩ về điều này, điều nọ, mình có thể rằng là mình nghe một vị giảng sư này giảng về điều này, giảng về điều nọ, và đôi khi mình chấp vào điều đó, mình cho cái đó là được. Vì vậy cho nên là khi mà nghe pháp thì thầy khuyên về quý vị nên cố gắng những cái gì mình hiểu biết cho nó quan biết, và mình cứ lắng nghe với quan tâm, quan ý, đừng có đặt vấn đề, đừng chấp vào cái gì hết. Nghe xong cái đặt thì đó mới bắt đầu nhận định xem thử thì về việc đó như thế nào. Khi mình đón nhận được tất cả thì mình mới thể giá trị của nó. Chứ còn không là nếu như mà mình cứ lấy và chấp thuộc vào những cái gì mà mình đã không hiểu biết, mình cứ nghĩ là không, cái đó tôi không hiểu rõ như vậy đó, vì này nói như vậy là sai, vì kia nói như vậy là không đúng, vân vân, thì thưa quý vị sẽ không bao giờ học được điều gì hay. Đó. Cho nên là giá trị lớn của Phật pháp của đó. Có một vị thiền sư có một câu chuyện rất là dễ thương như thế này, là có một học giả, ông đó là cái người mà phải nói rằng là chúng ta nghe Phật bảo pháp như thế nào, thì cái vị học giả đó đến học pháp với vị thiền sư, và khi đến học pháp với vị thiền sư thì ngài vị thiền sư này có cái đặc biệt là ngài biết thì học ông học giả này là cái người phải nói rằng là trí thức nhiều lắm, người đây cả một bụng kinh luôn, bao nhiêu học vẫn nằm ở trong người ấy. Cho nên là bây giờ làm sao để vượt được những cái kiến thức, những hiểu biết, những tư duy, những cái thấy, cái biết trong người gì đó. Cho nên bây giờ phải làm sao để làm một chuyện đó trước hết, thì khi đó mình mới tuyên tác Phật pháp cho vị này. Từ đó thì vị biết khi vị đó vào để gặp vị thiền sư thì vị thiền sư mời ngồi xuống, và truyền thống ở trong thiền môn có đặc biệt như thế này, là bất cứ ai đến chùa, cho dầu thắm viện, cho dầu lễ Phật, cho dầu học đạo gì đi nữa, thì vị thiền sư đều mời uống trà. Đó là một hình thức hiện đại, và đó cũng là một hình thức để thử thách cái nội tâm của người đối phương. Thì cái ông học giả này đến, thì vị thiền sư này thì chế trà, và người vị biết là chế trà ở trong thiền thì không phải là chỉ áo đó, mà ngài chế từ từ. Ngài từng cái động tác ngài làm giống như là chúng ta múa thái cực quyền, bởi vì việc múa từng cái thế bọt đẹp lắm, và ngài cũng chế từng cái cử chỉ rất là nhẹ nhàng rồi. Thì cái ông học giả này ông cứ để ý cái cử chỉ của ngài, bởi vì là vào đối diện trước có chỉ có hai người chứ, đúng không? Thế cho nên là cứ để ý ông này xong để chế chụp vậy. Thì đến cái đoạn á mà khi mà chế được vào rồi, để một hồi bắt đầu tràn rồi ra nồi chân đó, từ vì được ai mà nóng lòng mà muốn vào học đạo là nóng ghê lắm, dù không đổi đâu, ngồi từ nhóc nhỏ ông này ngồi nhóc nhỏ cũng muốn đứng dậy thôi à, nhưng mà vì định để câu đạo cho nên ông đó còn chưa hỏi được điều gì, làm sao đi ra được phòng cho quý vị. Cho nên vì vậy mà ông cứ nhóc nhỏ phải ngay đây xong rồi Để chúng ta đó với ngài ngồi ngài thở, ngài nhắm mắt ngài ngồi ngài thở. Không nói không cứ để thấy chúng ta khỏi cao bước lên. Rồi xong ngài lấy, ngài mở mắt ra, ngài cầm bên ta, ngài lấy mình chạy xuống lấy cái lý, ngài chạy xuống. Mà quý vị biết thương mình chạy, chạy cái ao một cái đó, xong mới lên, đấy ngài không, ngài chạy ngài đó, để chạy. Để cho nó chạy từ từ, không chỉ có thể mình nói là chạy từ dòm lên. Ôi trời ơi, ông này chừng khủng rồi. Mà thôi thì cũng phải đáng, bởi vì đáng để ngài chạy lên mời mình uống mình ta cái đồng ý. Người ta gọi là bắt đầu mình miễn tăng cái đầu mới bố có chuyện đấy chứ. Ngài ngài ngồi lâm thích của hôm nay giờ chưa khúc rồi rồi. Chị một hồi bắt đầu được từ từ. Đang ngân tăng cái lý. Thì đồng chiều cũng ngồi ra rồi. Ông không bức xúc quá không chịu ngồi cũng mới nói. Dạ bà cô thường. À dạ cô sĩ cũng có việc gì. Dạ bà cô thường con thấy ngay để có chân người ta tăng ra đấy kìa. Có chân người ta tăng ra đấy kìa. Bao ngày chúng sinh ra ngài nói
đúng rồi.
Này chúng sinh, ông phải biết rồi, vì bao nhiêu kiến thức thế gian, vì bao nhiêu tư duy nhận thức của ông nó đầy ắp chúng ta người ta này, thì làm sao mà tôi có thể rõ Phật pháp và cho anh được chứ? Anh phải đổ nó ra. Quý vị hiểu không nói nữa. Quý vị muốn hiểu Phật pháp à, muốn hiểu lời dạy của người khác à, đừng bao giờ lấy những cái hiểu biết của mình, đừng bao giờ lấy những cái tư duy của mình để mà làm cái tiêu chuẩn thượng mực để mà đo những điều mà phải bỏ hết tất cả, đánh cái gì tất cả, coi như là người miễn si, coi như là người không ngon con biệt gì cả, giống như cái lý được mà nó, giống như cái lý mà nó không còn được kia, thì hòa mãi mình mới rọt nước bố để uống chứ, phải không? Phải không ạ? À? Chứ còn mà u trong nước cái lý nào đây lấy cái gì để rõ con hết? Vì hiểu không? Đó, phải quan trọng là cái đó. Cho nên ngài thường xuyên mà này, đó, cùng giống như cái lý nước mà nó đây như thế này, thì thử hỏi lấy cái gì để tôi truyền tác Phật pháp cho ông đấy. Tôi chắc cái vị mà học giả đó, giật mình, ông giật mình rồi. Thôi ông cúi lại, này quả đúng là bật, bật coi như là cao tăng. Nó từ đó là đúng là vì đó, hoàn toàn như là đánh quên hết tất cả, quên hẳn hết tất cả những gì kiến thức thế gian và hiểu biết của mình về Phật pháp để mà thật sự để học đạo về ngài thiền sư đó. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện khi chúng ta biết được rằng là khi chúng ta đến với Phật pháp chúng ta học đạo thì mong rằng quý vị nhớ là những cái gì mà mình hiểu biết đó hãy cho nó qua đi. Cùng giống vậy, khi mình đến học hỏi về bất cứ ai, mình cứ đem cái mã cùng ra mà tôi lên như thế này tôi thầy nọ không ai thèm dạy mình được đâu, đúng không? Mà mình phải chứng tỏ mình là người hoàn toàn không biết gì cả và mình phải thật sự không biết gì cả, phải xả ra hết tất cả tri kiến của mình thì hòa mãi mình mới rọt vào những giá trị của pháp luật. Thì đó, cho nên là cái năm cái điều thứ tư đó là làm điều chỉnh và sửa lại cho đúng nhận thức tư duy của mình từ lúc này nhờ vào ngài Phật. Và công đức thứ năm đó là làm cho tăng trưởng, làm cho lớn lên cái tâm thanh tịnh của mình nhờ có ngài Phật mà tâm của quý vị được tăng trưởng. Có phải là thôi chứ trước khi mà vào ngài Phật ngồi trong không ai không, trước khi mà vào ngài Phật trước đây hoặc trong con học được tiếng nhiều khi tâm đầu cũng thử cả pháp, nhưng hồi nãy giờ nghe pháp từ vì tâm tâm nó làm sự đúng thì trên đó không thôi là ngay nó khoảnh khắc này tâm của mình đã thanh tịnh rồi, huống hồ gì khi mình nghe một pháp mình thấy an lạc, mình thấy rất đắc ý, mình thấy rất là vui về mình lấy cái pháp đó ra để mình tu tập thêm nữa thì thưa quý vị tâm của quý vị sẽ được thanh tịnh hơn nữa. Cho nên nghe pháp lời là vô cùng. Và thậm chí quý vị biết rằng là nghe pháp nó có thể chuyển hóa luôn cuộc sống của con người. Chúng tôi kể có cho quý vị nghe câu chuyện này ở trong thiền tông, nó rất rõ cái câu chuyện gọi là cái con chuồn hoang của Bách Trưởng. Ngài Bách Trưởng Hoài Hải là một vị thiền sư nổi tiếng của trong thiền tông, và có một cái câu chuyện mà các truyền thống thường hay lấy cái câu chuyện này ra để làm công án, để dạy cho các môn đồ, đó là bắt trường giả hồ, tất nhiên là con trùng hoang của ngài bắt trường. Con trùng hoang như thế nào? Thưa quý vị, và câu chuyện xảy ra như thế này là cứ mỗi lần ngài bắt trường, ngài thắc qua thuyền pháp, thì có một lão già đi theo sau tăng chúng để nghe thuyền pháp. Trong thuyền pháp hồi đông như thế, tăng chúng đông lắm, thì có một đặc biệt của lão già đó để nghe thuyền pháp. Và khi cả thiền tăng sau khi nghe pháp xong rồi, thì quý vị trở về liêu phòng, trở về trụ sở của quý vị, thì quý vị tăng, vì lão già này cũng đi ra thôi. Và thưa quý vị, có sự việc xảy ra như thế này, là một hôm nọ, bỗng nhiên sau thời thuyền pháp xong rồi, mọi người ra về, còn lại một mình lão ngồi dưới. Ông ngồi dưới kia đắm chiêu và trầm ngâm không nói gì cả. Thì lúc đó ngài bắt trường, ngài thấy, ngài mới hỏi như thế này: này người định được mặt ta, ông lại. Thì lão già thưa như thế này: nhà thưa hòa thượng, con không phải là người. Thời xưa, thời Đức Phật Ca Diếp, con đã từng trụ trì ở nơi này. Có một hôm, có một vị đệ tử, có người hỏi rằng, để hỏi ngài, để hỏi vị trụ trì đó, tất nhiên là vị kiểu già, vị thời ngài Ca Diếp, là hỏi rằng, vị đệ tử có người quan trọng, người tu hành đạo Phật đến chỗ cao diệu, có nghĩa là đến chỗ cao độ, tu hành đắc đạo, thế thì cái vị đó còn có thể bị xá vào trong vòng nhân quả khổ đau hay không? Hỏi câu đó. Thì vị trả lời, vị trụ trì trả lời như thế này: lúc đó có người trả lời là không, có nghĩa là cái người mà tu hành cao độ, người mà chỉ có đắc đạo, thì người đó sẽ không có bị xá vào trong vòng nhân quả khổ đau. Con trả lời là không, thì cái có như thế nào? Vì vậy, vì câu trả lời đó mà suốt cả một thời gian dài quá, con đã phải đọa vào trong đường súc sinh, bị đọa vào làm thân trùng hoang thế này, trải qua hơn 500 kiếp. Hôm nay kính xin ngài ban cho con một câu trả lời đúng, để con có thể thoát ra khỏi kiếp trùng này. Chỉ một câu trả lời thôi đó, chỉ một câu trả lời không được mà làm 500 kiếp trùng hoang. Cho nên quý vị coi chừng, nói một câu mà không đúng chánh pháp, chứ chưa nói những câu sai chánh pháp của thậm chí phi bản đâu này nọ, thì đòi như thế nào vậy đấy? Chỉ một câu đơn giản là người tu hành đến bậc cao độ, người giải thoát, thì người đó sẽ không bị đọa vào những quả, không bị xá lạc vào trong vòng những quả khổ đau. Thì vì đó chỉ trả lời là không. Mà nghe ra quý vị thấy cái câu này nó đúng chứ đâu phải sai đấy. Chúng tôi sẽ giải thích tiếp sau này. Rồi, khi mà thưa như vậy thì ngài bắt trường, ngài mới nói như thế này: thế thì ông hôm nay đối trước mặt ta hỏi lại cái câu hỏi đó, hỏi cái trái câu hỏi đó, ta trả lời không? Thì ông già ông chẳng hùng hoạt như thế nào. Và bạn họ cười: thế thì người tu hành đạo Phật đến chỗ cao nhiều mà vẫn còn có thể xa vào vòng nhân quả khổ đau hay sao? Thì lúc đó Ngài bắt đầu Ngài trả lời rằng là cái từ chữ Hán nó hay lắm, bất mùi nhân quả, tức nghĩa là không bị mê mùi với nhân quả. Nó khác với cái chữ kia là bất lạc nhân quả, có nghĩa là không xa vào ở trong nhân quả. Bây giờ xin giải thích cho quý vị. Tất nhiên đây là một câu thiền ngữ rất đặc biệt mà tạo rất nhiều câu án làm chỉnh đồng thiên lập, và bất cứ những ngôi thiền từ nào đều có những câu hỏi câu án. Ở đây chúng tôi không giải thích mang tính thiền cho quý vị, bởi vì ngày đó nó cao quá, sợ quý vị sẽ không hiểu được. Chúng tôi xin giải thích ngắn gọn đơn giản như thế này: không xa không lạc vào lòng nhân quả, có nghĩa là người mà cao tột mà giải thoát rồi ấy, thì sẽ không bị nhân quả, không bị nhân quả chi phối. Điều đó không đúng, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì là cao tột bao nhiêu đi chăng nữa thì dù muốn dù không đi nữa thì chìm nhân quả cũng phải dính vào trong đó, có nghĩa rằng là vì nó cũng phải là chấp nhận với nhân quả. Cho nên quý vị có thể nghe được cái lý không? Có thể nghe được cái lý không? Ngài định thân không được ghét mà định buổi đời ngài làm sao? Đi ngoài đau đánh chết, đúng không? Nhân quả của đời đó, đó. Và cái đó như có đánh chết ngài đi giải thoát được không? Giải thoát cái thân này nè. Cho nên cái đó được gọi là cái tạng cuối cùng của cuộc đời ngài. Cái đó được gọi là nhân quả. Cho nên người có tu hành cao độ, có tu hành đến mức độ nào đi chăng nữa, có giải thoát cái chăng nữa thì cũng phải bị quả báo, phải không? Mà cái quả báo đó trả cho cái tấm thân của đời tử đài như này, thì con mà giải có tấm giải thoát rồi thì nó không có, không có bị quả báo nữa. Nhưng mà vì vì này vì trả lời là không bị xa đọa vào những quả. Câu trả lời đó không đúng. Vì vậy cho nên bị đọa làm 500 kiếp rồi không trùng. Sau này Ngài đã trừ, Ngài trả lời lại thì quý vị biết bất mùi nhân quả, không bị mê mùi trong vòng nhân quả. Thì khi nghe trả lời xong một cái thì quý vị biết kết quả như thế nào. Lúc đó lão già chợt đại ngộ, vãi lại hòa thượng bắt trường và nói: kính bạch hòa thượng, như thế thì hôm nay con đã thoát được nghiệp trùng rồi. Xác của con bỏ lại nằm ở phía sau núi, xin ngài hãy lấy lệ chư tăng mà chúng cất trong. Cho nên là ngài hòa thượng bắt trường bèn ra lệnh cho chư tăng cùng đại chúng, sau giờ cơm trưa sẽ làm chốn làm lễ mà chốn cất một vị tán sĩ vừa mới năm. Cả đại chúng ngạc nhiên: trong ủa trong chùa đâu phải, đâu phải mà không, mà sao làm lễ ác phản trong vị cáo tăng dữ vậy? Thì sau đó thì chỉ việc rằng là mọi người ngạc nhiên xôn xao: chúng ta mạnh khỏe như thế này ở địa bàn đường chẳng có ai nằm bệnh cả, sao có lễ bạc thế? Cơm nước xong, hòa thượng hướng dẫn mọi người ra một cái hát đá phía sau núi, dùng trường khêu ra được xác chết của một con chuồn hoang, bèn hỏa táng ngay. Đến chiều hòa thượng bắt trường tề chỉnh uy nghi, bước lên bục giảng phục lại cho mọi người sự việc xảy ra ở trong ngày cho chúng ta. Cho nên ngài trả lời bất ngờ nhân quả, có nghĩa là không mê mùi, có nghĩa là mình biết rõ cái nguyên tắc của nhân quả, biết rõ và không mê mờ trong trường hợp. Cho nên cuộc quan trọng là chỗ đó, chúng ta biết rõ, chúng ta hoan hỷ trong nhân quả và chúng ta chấp nhận nhân quả, hiểu không? Quý vị hiểu câu nói đó. Cho nên quý vị phải nhớ, bây giờ đây quý vị có tu hành, có tụng kinh niệm Phật, quý vị có đi chùa lễ sám bao nhiêu chăng nữa, mà nghiệp quả nó còn đến với quý vị báo, để quý vị nhiều đi chăng nữa, quý vị hãy hoan hỷ với điều đó. Đừng bao giờ mê muội, nhớ điều đó. Đừng bao giờ cho rằng tôi là đời sau tôi đi niệm Phật nhiều, tôi đi chùa nhiều, tôi đi chùa Phật tổ, tôi như khó tu niệm Phật bỏ lòng vào mà sao nhưng đẹp nó không chuyện như thế đó. Đừng bao giờ nghĩ vậy. Quá trình nghĩ vậy mà mình sáng tâm thì bạn sáng tâm này sáng tâm này pháp phần như vậy là thay, như vậy không được. Mà quý vị nói thêm những lời như vậy nữa thì quý vị sẽ mất được bao nhiêu công đức mà lâu nay quý vị tích được. Quý vị biết không? ở giờ đời này biết bao nhiêu cái trường hợp, biết bao nhiêu trường hợp là rất nhiều người đi chùa, rất nhiều người tu tập, chuyên tâm tu tập, thành trì làm được, biết bao nhiêu công việc phật sự, nhưng mà cái ngoại âm thấy là những nghiệp quả xảy ra ngay ở trong gia đình của mình. Vì không hiểu, xảy ra ngay trong gia đình của mình chứ không phải xảy ra ở đâu xa đâu. Chúng tôi chứng kiến một trường hợp mới xảy ra đây. Có hai vợ chồng nó còn trẻ, còn rất trẻ, khoảng 37 tuổi, có 3 đứa con. Đứa con đầu thì do vì hoàn cảnh cho nên là họ phải bỏ đi, họ không thể nào nuôi được đứa con. Đứa con thứ hai 5 tuổi bây giờ bị ung thư nặng, bác sĩ nói rằng không có một trường hợp ngoại lệ nào từ xưa đến nay đối với những người bị cắt được ung thư như thế này, cho nên em này có thể kéo dài cao tay lỏng trong vòng 1 năm nữa mà thôi. Coi như em đó là em thứ ba, em trai em của cái người 5 tuổi đó. Thưa quý vị, cũng bị căn bệnh rất tổn, nghe nói rằng là té xuống cái máu dùng có nửa thì đông nặng luôn và sắp chết, nhưng mà may là sống lại. Bây giờ nhà nước cho rằng là gia đình này ngược lại con cái cho nên bắt đi nuôi, 1 tháng thì cho gia đình gặp lên thì vì có thể cái oải ấm. Nhưng mà cái may mắn thấy ở chỗ lên như thế này, khi chúng tôi đến gặp gia đình đó, họ sống cuộc sống nhẹ nhàng vô cùng thương. Trong lúc đó nếu như ai không thể thì sẽ cho rằng họ đang ngồi trên lò lửa, họ đã đau khổ đến tận cùng kìa. Vì sao? Bởi vì họ mất đi tất cả. Vì vì có thể tự tử ra đó. Bởi vì lập gia đình thì đương nhiên phải đâu có khó, đúng không? Và chúng tôi đã từng tìm kiếm rất là nhiều trường hợp. Có một trường hợp người Phật tử ban của chúng tôi đã mất gần cả 1 tỷ đồng để làm bằng mọi cách để cho có con. Đã mất gần 1 tỷ đồng ở Việt Nam, chứ phải đơn giản đó quý vị. Việt Nam 1 tỷ đồng mà lớn lắm. Thế đó họ chấp nhận mất gần 1 tỷ đồng để làm sao đó để cho có được con mà không có được. Nhưng gia đình này 3 đứa con coi như mất luôn. Đó quý vị thấy không? Coi như mất luôn. Thế nhưng cái điều quan trọng là chúng mình, cái đứa con thứ hai mới 5 tuổi thôi quý vị, mà chúng tôi đến gặp đứa con này. Thưa quý vị, nếu chúng ta với có mắt Phật pháp, nếu chúng ta học Phật pháp, chúng ta biết Phật pháp, chúng ta sẽ thấy đấy như là hóa thân của vị của đó. Bởi vì gia đình tôi nói như thế này, ông chồng cũng nói, nhà tôi thấy trước đây 3 tháng mà khi chưa gặp thầy á, thầy đứng còn nói chuyện mất con có thể ra quy ở đến chỗ ba thì thường em không ngồi cũng. Bởi vì sao? Vợ con cũng thì thường có, thậm chí cũng sống có ngôn chị nào cũng chưa. Họ không tin nó hết, không tin cái gì hết. Mà gia đình rất giàu của tôi. Chồng làm nhà sĩ, vợ làm nhiều sĩ, rất giàu được bao nhiêu căn nhà. Nhưng bây giờ là nạt hết trơn, không còn gì. Nhưng để đổi lại cái giá trị đó, thì bây giờ gia đình họ rất hạnh phúc. Mặc dù họ đã mất mặt dần những đứa con của mình, thế mà họ vẫn hạnh phúc. Bởi vì trong họ, họ Phật pháp. Ông chồng hỏi như thế này, nhờ có cái đứa con này, con bé này lắm, bé Ashley 5 tuổi, từ ngày sinh nó ra đến giờ gia đình con yên ổn. Lúc nó mới có 2-3 tuổi thôi mà tụi con vợ chồng gây lộn nhau, lo nó đứng ra nó nói này tôi nói ba mẹ không được đứng như vậy, ba mẹ không được như vậy, nó nói bằng tiếng Anh, ba mẹ không được như vậy, ba mẹ làm như vậy con buông rồi. Rồi 2-3 tuần chào mời không gọi được. Rồi chúng tôi khi đến chứng kiến trực tiếp nó khi nó dừng mình, trong gia đình thì một cái tượng quan về lô thiếp đặt ở nhà để mà giống như hàng ngày chiêm được. Khi thần tượng hoa ông về thì tìm việc khác. Ông chồng ông kể lại, phải có thì thần tượng về, ông đứng ngắm nghía cái tượng, à cái chỗ này chỗ kia đặt xong rồi, bắt đầu ngồi ngồi uống nước trà, ngồi ngắm nhìn cái tượng đẹp, chắc như vậy là cái tượng đẹp quá rồi, đó là cái thoải mái lắm. Nhưng không đâu thầy, con bé này chính nó cầm dắt tay con, dắt tay vợ con, bắt hai người phải ra được được tượng hoa ông để lại phần. Cũng niệm mà làm chuyện đó thưa quý vị. Rồi chưa? Nó bắt ra lại thần tượng Phật xong rồi, nó bắt quỳ xuống, quỳ xuống niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 10 lần. Rồi thì tùng chủ chủ đề 10 lần, niệm cái danh hiệu Nam Mô Đại Bi Hồi Thị Phật Bồ Tát 10 lần. Con niệm 8 tuổi làm được điều đó đó thưa quý vị. Không làm được gì. Ông chồng ông nói tất nhiên có nhiều điều xảy ra nữa, nhiều điều mang tính thân bị xảy ra nữa. Thì dù như trường hợp thì người chỉ đầu của cái em này là nhập của em này, và sau này thì người chỉ đầu mà bị phá thái đó ra đi, cho nên em mẹ này một thời gian mấy năm trường là thì nó sống, không phải nó sống mà chính là cái người chỉ đầu sống. Thì tại tại vì bao nhiêu việc xảy ra để rồi cuối cùng mới đưa đến cái cơ duyên là cái vị này này, cái án này ấy, anh nói rằng từ đó cho đến con tin, con không dám suy nghĩ tầm bậy, không dám nói tầm bậy và không dám gì nữa. Cho nên thầy biết chính án này này nó đã đưa ra được một con người về Phật, chính nó đau như vậy đó, mà nhờ nó đau như vậy đó mà bây giờ hai vợ chồng con đã bị đá trước đấy có 3 tháng là đình gây hồ nhau và đình tuyên bố ra rồi, đã đặt giấy xuống ký chuẩn bị ký, mà bây giờ đấy vợ chồng con biết ngồi lại để tùng chủ đại bi mà cầu nguyện cho nó được tính. Mà trong gia đình của con gần cầm trăm người bà con nhân quyền, mọi người thấy nó đau như vậy cũng ngồi lại để tùng chủ đại bi cầu nguyện cho nó. Và bất cứ ai đã tạo những lỗi lầm sai lầm gì đó trong quá khứ đã gây cho nhau những khổ đau gì đó đều ngồi xuống để sám hối với nhau. Việc đó không dễ xảy ra đâu thưa quý vị, phải không? Không dễ xảy ra thì nào cả, thế đó mà xảy ra trong gia đình. Cho nên quý vị thấy trong kinh Phổ Môn còn nói rất rõ, nếu như gặp trường hợp Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm có thể thì hiện cái thân cũng vì đồng tử được con biết, thì sẵn sàng Ngài sẽ thì hiện thân đồng tử để mà hóa được, phải không? Nhưng mà nếu mà thì hiện cái thân đồng tử mà cái đứa nó quá đẹp, nó dễ thương, nó mạnh khỏe, ta không ai nghĩ tới Phật pháp đâu. Cho nên phải thể hiện một cái đứa nó đau như vậy, mà thậm chí là đau cái mình sáng tư như vậy, thì gia đình mới giúp mình, gia đình mới sực tỉnh để quay về với đó. Và vì mình nhớ thêm điều này, chúng tôi phải nói dân, chúng tôi nói anh chị phải chuẩn bị một tư thế. Bởi vì nếu như theo lời bác sĩ nói là em này không thể nào sống trong một năm nữa, thì đó đương nhiên rằng là cái trường hợp là đương nhiên rồi, đó là y khoa. Nhưng nếu giữ nhãn quán của Phật giáo thì phải nhớ rằng đấy là vì Bồ Tát Quán Thế Âm đến để hóa đồ trong gia đình này để vừa đạo. Và khi hành nguyện, khi việc làm của Ngài đã xong rồi thì Ngài ra đi thôi, đúng không? Cho nên Ngài phải thể hiện là cái thân đồng tử mà nói như vậy. Khi đó cả gia đình mình nhức nhối, mình thấy cái vô thường, khổ đau của nhân sinh, khi đó mới quay trở về với đạo được, phải không ạ? Cho nên gia đình nghe xong thì gia đình nói không cũng nói. Anh chị nói rằng, dạ thưa thầy, chúng con cũng đã chuẩn bị như thế đây rồi, nhưng mà chắc chắn mất mặt nào là lớn cả. Cho nên bây giờ đấy, chúng con bỏ hết tất cả để dành tất cả thì giờ quý báu nhất cho mẹ. Và chúng tôi nói anh chị có nhiều khí mẹ đây cứ còn thấy một tạc nữa. Ông chồng nói ông ta thầy ơi, có ngày nào con được trực tường, con vắng vải từng quản thép Bồ Tát quá trời trời, vắng vải làm sao cho Ngài thì hiện ra có con, Ngài ở bên của con thì Vì có thể không? Đó. Nhưng giá trị lớn như vậy đó, nó thật mà thật. Tụi tôi không dám nói ngoa, nhưng khi tiếp xúc với em thì khuôn mặt em cười tất nhiên. Nhưng cái đứa con nít nó cười hồn nhiên lắm. Nhưng nụ cười của em nó giải thoát, nó nhẹ nhàng như nụ cười của Đức Phật. Nếu ai đã đọc cái cuốn truyền gọi là Câu Chuyện Dòng Sông của Hermann Hesse, trong một cái đoàn mà tất đạt và thiền hữu, khi tất đạt, khi thiền hữu đi qua dòng sông, cái đoạn cuối cùng, khi thiền hữu đi qua dòng sông, lúc đó thiền hữu là vị tu sĩ, mà tất đạt là gạ lại đòn. Ngày xưa hai người này là bản thân với nhau, bản thân lắm, nhưng mà sau rồi hai người, một người tắt đi một đường, và tất đạt đi làm ông lại đòn, và thiền hữu là người tu sĩ. Lúc đó thiền hữu đi qua sông và đi trên đường, thì đi qua sông đi lên cái đò thì thấy tất đạt, và thiền hữu nhận ra đó là tất đạt. Nhưng tất đạt không tất đạt thì nhận ra đó là thiền hữu, nhưng mà thưa quý vị, thiền hữu không nhận ra đây là tất đạt, bởi vì lúc đó ông lại đò rấu ría về là mặc áo còn nhợt nhụa, là không nhận ra được, phải không ạ? Không cách nhưng nhận ra được hết. Thì khi đến ở trên đò chèo qua sông rồi bước xuống đò, thiền hữu cũng nói như thế: là xin cảm ơn bạn ở đó. Thì lúc đó tất đạt nói: dạ không, anh thiền rồi, không có gì để cảm ơn ở đây cả. Wow, ông thiền cũng giúp mình. Ông là cái tế thiền hữu, cái tế cũng khớ, cái tế mà tế ngày xưa của mình, tế tổ chánh của mình. Mà cái ông lại đo đến biển, ông cho ông này ông nào đấy, ông quay giúp mình quay luôn rồi. Ủa, anh là ai mà sao anh biết tế tôi vậy? Tôi nhớ của mình, câu này hay lắm. Tôi nhớ hoài câu này. Ông Tất Đạt trả lời câu rất hay. Đúng rồi, anh thiệt rồi ơi. Anh sẽ không bao giờ mà nhận ra tôi được. Bởi vì sao? Bởi vì anh luôn luôn đi tìm kiếm thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy đâu. Tất cả những giá trị nào đó, tất cả hạnh phúc, tất cả những giá trị lớn của cuộc sống con người chúng ta đều ở ngay trước mắt trong hiện tại. Đi tìm kiếm hoài, tìm kiếm mãi bao nhiêu tuổi, không ạ? Ở trong hiện tại thôi. Cho nên cũng vậy, lúc đó thì tất cả nói xa nơi ông tu kia rất đẹp. Và thiền hữu trong cái cuộc truyền nó có ghi rất rõ là thiền hữu thấy cái nụ cười đó mà cứ cảm nhận như nụ cười đó là nụ cười của Đức Phật. Thì trở lại đề nụ cười của em bé kia, nụ cười dễ thương lắm, rất dễ thương mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Cho nên chúng tôi không dám nói thân thẳng hóa điều gì cả, đấy là những đó là sự thật. Và quý vị thấy ra ta trong những trường hợp chúng ta gặp nhau, trong những hoàn cảnh như thế, thì chúng ta phải biết cách để ứng xử như thế nào để cho cuộc sống mình nó được nhẹ nhàng, được thoải mái, được an lành khi chúng ta đang thực sự thực hành như thế. Còn mình học Phật pháp thôi, mình đi nghe pháp thôi, mà đến cái đụng chuyện giống như gia đình đó, thưa quý vị, mình sẽ sụp đổ hết. Bởi vì sao? Cái giá trị lớn là mấy đứa con đó mà nó mất tư tư kiểu đó thì nó sao chịu nổi đấy được chứ, phải không? Chính anh đó anh nói như thế này: con đi ra làm việc, con gặp được bao nhiêu người, con vẫn vui vẻ, con vẫn hoa, con vẫn cười. Người ta nói: trời ơi, ông đang chạy tới nơi, con ông đang chạy tới nơi sao ông cười sự đó. Anh cười bởi vì anh cảm thấy rằng anh đang thực sự có Phật pháp đó. Có những giá trị lớn để làm cho anh sống lại. Cho nên tụi mình thấy là Phật pháp giúp tụi ta sống lại. Bây giờ trở lại vấn đề. Thì đó, khi mà chúng ta nghe pháp thì ở trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 63 Phật Quảng Thiên có dạy cho chúng ta một số các công đức nghe pháp như thế này. Thì công đức thứ nhất đó là cổ đức dạy rằng thân người khó được, các căn khó đầy đủ, thầy hãy khó gặp, Phật pháp khó nghe. Cho nên hôm nay có được cơ hội gần gũi thầy tổ bàn lành để nghe pháp như thế này, thế thì phải phát khởi tâm rất vui mừng cao tổ khi biết rằng mình đã thật sự vượt qua được những khó khăn như vậy.
Mà đúng là vậy,
tất cả những cái khó đó đúng là khó.
Bởi vì ví dụ như một người mà họ bị mù mắt, họ rất là muốn nghe pháp thôi, nhưng mà nội về chuyện mà đi đến chùa Phật tổ để đào tràng đây để mà nghe thôi, họ đã thấy điều chỉ được pháp vậy,
họ lại cũng được, mà nhờ người khác thì nhiều khi phiền nó bất đủ sự cả. Cho nên mà nội về chuyện đó thôi, họ đã mất đi cái cơ duyên nghe pháp. Hoặc là một người bị điếc một tai không nghe được đấy, phải không? Hoặc là một người bị bệnh nằm trên giường mình làm sao nghe được đấy. Chúng tôi đi vào trong bệnh viện thăm những người bệnh, đi vào trong trại dưỡng lão thăm những người bệnh, mới thấy được rằng là những vị đó họ đang nằm ở trong đó, đang quằn quại trong đó, đang sống tháng ngày ở trong đó rất tồi, rất cần biết bao nhiêu là người đến ác hồi, rồi thì họ muốn nghe pháp của chúa, họ muốn đến nơi đây, đến nơi một cái đào tràng với tất cả những người thân thương như thế này mà tào lao với cái tâm nhẹ nhàng thanh thoát như thế này, họ muốn được chứng kiến những cái cảnh như thế này cũng không được. Chỉ có năm, chỉ có năm cuộc đồng đó thôi, hoặc là ngồi trên xe lăn đó thôi, không đi ra khỏi được môi trường đó, mà không đi ra khỏi được môi trường đó thì cái tâm của mình sẽ bị tù đó, mình chạy thoại được mặt thôi. Cho nên nếu như chúng ta không còn được mạnh khỏe, không có được cái thân thể nó tạm kiệt, rồi thì tâm hồn nó thanh thoát, thì lấy gì để mới có thể nó để nghe pháp được? Hoặc là thì dù như biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người, đặc biệt nhất là những người bị những thế lực khác nhập vào, bị ma nhập, hoặc là bị những người ông nhập, để rồi họ tự tự tăng ba nghe chứ được pháp cái gì, làm sao nghe pháp được đấy, làm sao hiểu được đấy đó. Cho nên là nếu như mà các căn không đầy đủ thì không cách nào để hiểu để nghe pháp được. Công đức thứ hai đó là nhờ có nghe pháp nên nội tâm của mình tư duy suy nghĩ pháp có nghĩa như thế nào, nếu không tự mình hiểu được thì hãy đến hỏi han người khác. Sau khi hỏi han xong, tư duy suy nghĩ rồi tu tập thực hành để làm tăng trưởng, để thấy được lời thuyết pháp phù hợp với những gì mà mình đã thực hành được, rồi chỉ tâm mà thọ trì, và nhờ có quan sát nên tâm sanh hoan hỷ và dần dần thông đạt được nghĩa lý sâu xa. Cho nên khi quý vị nghe pháp, cho quý vị phải toàn tâm toàn ý để lắng nghe, toàn tâm toàn ý để lắng nghe. Và vì vậy mà quý vị khi lắng nghe, quý vị phải tư duy, suy nghĩ ở trong cả kinh điển Đức Phật có một truyền thống hay lắm, đó là sau khi nghe pháp xong rồi thì vì đệ tử của Đức Phật thường hay đi dịch đi kinh hành. Đi kinh hành, đi kinh hành là có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất đó là mình ngồi một thời gian, mình ngự động, hoặc là mình ngồi mình nhích mọi cái tay, thì mình đi kinh hành như là một hình thức mình đô cái thể và giúp cho cái cơ thể của mình lưu thông huyết mạch vân vân, và giúp cho mình nó sảng khoái tinh thần. Đó là việc thứ nhất. Nhưng việc thứ hai quan trọng nữa, đó là nhờ chúng ta đi từng bước chất thông thả, nhẹ nhàng và phải, và nhờ họ vậy chúng ta tư duy những lời của Đức Phật đã dạy. Cho nên các vị đại đệ tử ngày xưa, mà cái thời khi Đức Phật thuyết giảng, khi Đức Phật ngài hóa độ, ngài thuyết tạm sóc, mặc dù các vị đã hiểu rồi, nhưng cần phải là tư duy thêm được, cần phải suy nghĩ thêm được, cần phải đắn đo, cần phải giống như quý vị biết thôi. Còn cái ví dụ rất là đặc biệt, nét có vẻ hơi là làm được, nhưng mà làm tệ nó hay. Quý vị biết cái con trấu và con bò nó hay có cái động tác gì nhai lại rất quan trọng, nó cứ ăn bao đi đã, đúng không ạ? Và đến khi nó bắt đầu nghỉ rồi, nó hết ăn rồi bắt đầu nó nghỉ, nó nằm nghỉ thì nó ra và hình ảnh, đúng không?
Ôi trời,
cái cảnh này rất hay đấy quý vị, đúng phải không đâu? Quý vị thấy cũng bật đó, cũng bật nó có cái tên bật, cho nên nhờ bảo vệ mà nó mạnh khỏe to vậy đó.
Cũng vậy, chúng ta khi chúng ta nghe điều gì đó, chúng ta thấy nó hay, thì quý vị phải nhớ rằng là ghi nhận vào lại, hoặc ghi bằng sổ tay, hoặc ghi ở trong đầu của mình, ghi rất kỹ. Để rồi mình về, mình bắt đầu lấy lục cái đó ra và mình suy nghĩ, mình đặt đó làm cho cuộc sống lại. Cho nên chúng ta cũng có hay dùng cái từ gọi là vâng, nghe xong rồi thì nó nguội, nguội xong rồi thì mình cứ để yên đó và về lấy bỏ vào trong microwave không cho nó nóng lại. Quý vị thấy không? À, làm như vậy nó rất là hay, bằng rất là có những cái gì đó nó sẽ giúp cho mình, quý vị biết rằng là nó hay ở chỗ này, pháp nó tuyệt vời ở chỗ này là khi chúng ta nghe lần đầu ở trong pháp trường, ở trong cái hồi trường, trong đào tạo như thế này, chúng ta hiểu một phần, nhưng về chúng ta đặng đó, chúng ta tư duy, chúng ta tràn trọc, chúng ta đem phân tích, chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Và rồi quý vị bỏ một thời gian, bắt đầu quý vị thực hành nó, để một thời gian sau quý vị tư duy, quý vị suy nghĩ và đem ra nó, đem ra để mà đặt vấn đề lại vậy, thì quý vị sẽ thấy như thế nào, quý vị sẽ hiểu hơn nữa, hiểu rõ hơn nữa. Cho nên có những người Phật tử nói như thế này là cùng một bát thuyết pháp đó mà khi chúng con nghe hôm nay hiểu Phật, nhưng mà nghe ngày mai tự nhiên nó sáng ra thì Phật khác nữa. Đó là cho nên tôi quý vị thấy cái nào mà quý vị thấy hay là thì nên hãy nghe nhiều lần, nên hãy nghe nhiều lần, càng nghe càng thấm và càng vỡ ra đi những điều mà đôi khi nhiều khi quý vị có thể là điều đó quý vị nghe có lỗ tai này bật ngang cái đoạn đó mình đáng suy nghĩ chuyện gì đó vấn đề, nhưng mà cái đoạn đó có thể rằng là lần sau khi quý vị nghe quý vị trúng ngay cái chỗ quý vị đặt các cái tâm tư vào thì nó sẽ xoáy mạnh và làm cho mình vỡ tung ra. Cho nên vì vậy mà khi quý vị nghe pháp là nhớ chúng ta phải tư duy thường xuyên, chúng ta phải là đặt nó thường xuyên và phải nhớ rằng là đặt hết tất cả cái tâm tư của mình vào trong đó thì hòa máy để có thể phá vỡ được những cái gì, những kiến chấp, những cái nhận thức mà nhiều khi không đủ với bản thân mình, và thậm chí nhiều khi những bạo thủ mà chính bản thân mình đã đeo đặt từ lâu nay giống như một cái vỏ mà đôi khi cũng rất khó mà lột được. Nhưng thưa quý vị, cái pháp có thể lột được tất cả mọi kiến chấp, mọi bạo thủ đó. Thứ ba là người nghe pháp thì tùy theo pháp của mình đã được nghe rồi hãy tư duy suy nghĩ và cùng với người đồng tâm đồng hành của mình để tư duy suy nghĩ được sau, như vậy mới có lợi ích lợi. Cho nên thưa quý vị, khi nào chúng ta tu tập thì ăn cơm có cánh mà tu hành phải có bàn, đúng rồi, bao giờ phải bày cả. Quý vị học Phật pháp, quý vị nghe pháp, quý vị còn thấm điều gì đó, quý vị hiểu điều gì đó, và đôi khi quý vị không hiểu điều gì đó cũng chẳng biết hôm nay thầy hoặc là cô nào đó hỏi cái điều gì đó nó hiểu, cho nên là bây giờ phải làm sao này. Thế thì quý vị phải có người bạn của mình, ít nhất là người bạn mà người đó rất kỹ thân kỹ thiệt. Trong cái quá trình quý vị đi tu tập, quý vị gặp người thân nào đó nhiều khi hợp căng hợp màng, hoặc là hợp tính tình, hoặc là thậm chí những ý tưởng đó vân, thì hãy đến với người đó để chia sẻ những cái hiểu biết của mình, để có thể hỏi han những điều này, hoặc là cũng có thể đến vì thầy hoặc vì nào đó mà mình thấy rằng mình tin tưởng mình thể hỏi vì nào đó để chia sẻ. Đôi khi quý vị biết sao, có thể là những cái điều quý vị hiểu rất rõ rồi mà người bạn mình không hiểu, nhưng mà khi quý vị chia sẻ ra thì nó sẽ đem lợi ích gì, là giúp cho người đó hiểu thêm. Và trở ngược lại, người đó họ lại sáng lắm điều gì đó, họ nói trở ngược lại cho mình nghe. Cho nên vì vậy đó cũng là hình thức rất là hay. Trong quá trình chúng ta tu tập thì hãy nhớ là phải có bàn đồng hành. Như vậy, cho nên bao giờ quý vị ăn cơm nhớ phải có cánh nhìn cho với nhau. Bởi vì cánh này nhớ về không dễ cũng hơn. Mà tu hành thì nhớ là phải có bàn đứng có độc hành nhé. Đó là
không nên thứ ba khi chúng ta nghe pháp. Và công đức thứ tư đó là khi chúng ta đã suy nghĩ được sâu cái ý nghĩa của pháp, đã được nghe hiểu biết rốt ráo rồi, chúng ta thọ trì. Như vậy cái nghiệp của thân, của miệng, của ý nó sẽ từ thế chứ thôi. Thưa quý vị, cuộc đời này đó cũng lắm, và bây giờ đấy là tá ba phụ cả, có tá ba chủ nữa. Cái mục đích của chúng ta tu tập ở những cõi đời này và học Phật pháp để làm gì? Để chuyển hóa cõi đời từ khổ đau sang hạnh phúc, đúng không ạ? Đó là một phần, và đó là sứ mạng của chúng ta phải làm. Thì hòa máy, chúng ta làm được việc đó thì hòa máy mới bảo đảm Phật pháp của chư Phật được chứ. Không làm được việc đó rồi lấy cái gì để bảo đảm Phật pháp chư Phật sẽ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cần phải làm những việc như vậy để cho cái quãng đời này nó được nhẹ nhàng hơn, để được nó bớt đi những khổ đau mà đôi khi thì quãng thế ngoài kia đau khổ trong đôi khi. Thì những khoảnh khắc mà quý vị bị được ngồi như thế này, công đức ở trong này nó rất rõ là làm cho ba nghiệp của mình, thân là miệng là ý, được trong sạch. Quý vị sẽ ra được thường là không được. Nhưng mà để khi mà sống thời trường pháp đến rồi, quý vị sẽ thấy rằng là bá nghiệp của quý vị nó sao thì thế mà. Vì quý vị là việc rõ lắm. Nam mô Di Đà Phật. Nhà tiếp theo, công đức tiếp theo. Công đức thứ năm đó là nhờ nghe chánh pháp an trụ ở trong tu hành. Thì tùy theo nơi của mình trú, tùy theo nơi của mình ở, mà có thể diệt đi hàng trăm vạn ức na do tha kiếp sanh tử, có thể diệt được vô lượng trăm ngàn vạn ức nỗi khổ của mọi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Quý vị thấy có cái thiện lợi như sao? Nếu quý vị thật sự toàn tâm toàn ý để nghe pháp, để chuyển hóa tâm thức của quý vị và thật tâm để tu hành, để mà thực hành pháp giáo pháp đó, thì thưa quý vị có thể chuyển hóa ngay cả ngay nơi cái tâm đó, có thể là làm cho cái những cái nỗi khổ ở trong quạnh ngạ quỷ địa ngục ngạ quỷ súc sanh có thể tiêu diệt. Điều này nói là khó tin lắm, nhưng nói là thưa quý vị, chỉ cần với cả cái tâm thanh tịnh với quý vị như thế này, ba nghiệp quý vị nắng tâm tình như vậy, với tấm con thì quý vị đặt hết tất cả để hướng về các nỗi khổ đó, hướng về quả địa ngục như vậy, thì tất cả những tấm thanh tình như vậy nó tạo năng lượng sức mạnh đột phá tất cả những cái khổ đau phiền não ở các quả khác của quý vị, rất là không đâu. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là cái công đức mà chúng ta nghe pháp mà mạnh không phải đơn giản. Đó là công đức thứ năm. Công đức thứ sáu là khi đã thật sự an trụ ở trong pháp rồi. An trụ trong pháp là cái gì? Có nghĩa là quý vị nghe pháp, quý vị hiểu được pháp, và hiểu được pháp thì chúng ta mới thấy được là pháp nào chúng ta cần phải chọn để thực hành. Ví dụ như bây giờ ở đây, ở đạo tràng ở đây là quý vị chuyên về niệm Phật, đúng không? Có nghĩa là cái pháp mà quý vị đã thật sự chọn. Cho nên khi quý vị chọn nó cũng giống như là mình thấy à, mình đi chọn không cả chỗ này chỗ kia một phần này, nó mình thấy à, cái nhà này có cách rất đẹp, cái nhà này là cái nơi mà mình có thể rằng là mình sống lâu dài, thôi bây giờ mình mua cái nhà này, có nghĩa là mình chọn cái nhà đó, cho nên là mình vào ở trong cái nhà đó để mình sống, có nghĩa là an trụ, đúng không? Cho nên từ người Việt Nam chúng ta gọi câu là gì? An cư mới lạc nghiệp. Vì sao có chuyện an cư mới lạc nghiệp thưa quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải sống an kia, phải sống an ổn, phải sống nhẹ nhàng, thoải mái, vững chắc, thì khi đó chúng ta mới vui vầy với cái sự nghiệp của mình được. Đó. Vì vậy khi quý vị an trụ ở trong pháp của quý vị thấy là chọn ra cho mình một cái pháp để mình thực hành, thì lúc đó quý vị mới có thể tăng trưởng được công đức và phước đức của quý vị. không? Còn. Cho nên vì vậy mà quý vị phải nhớ rằng là trong khi nghe Phật thì quý vị thật sự là phải chọn cho mình một pháp môn, nghe thì nghe để hiểu và để đạt phá, để mà làm chuyển hóa những cái kiến thức, tất cả những cái gì mà trong mình không hay các cậu. Nhưng mà bên cạnh đó mình ít nhất cũng phải chọn cho mình một pháp môn để tu tập, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì pháp môn của tu tập đó giống như là cái hướng để cho mình đi. Chứ còn không, bây giờ quý vị ra ngồi xe, quý vị để ý đấy, có những lúc tôi lên xe ngồi, lên xe hơi mở máy rồi, trong đầu mình nghĩ tới cái đường đi nó phải là mình cách chứ lại được hết á, đúng không? Không cách chứ lại gì được hết. Nhưng mà bây giờ quý vị lên xe ngồi và quý vị nói rằng rồi đi đến chùa Phật Tổ, là bảo rằng mình sẽ có trong đầu đường đi ra sau mình đi được, đúng không ạ? Cùng mình quý vị có phản môn rồi, dứt khoát chúng ta được thẳng tiến về Tây Phương Cực Lạc, đúng không ạ? Đó, về thôi. À. Cho nên vì vậy mà khi mà quý vị thật sự mà an trú ở trong pháp rồi thì vì ấy có thể giúp cho người khác an trú để trở thành pháp khí và khiến cho chán ghét cái sự sống chết sanh tử, tạo thành nơi an ổn không còn phiền não và chứng quả niết bàn. Khi mà quý vị thật sự an trú rồi thì quý vị mới có thể làm cho người khác an trú sống. Cũng cho mình nó còn ngồi cái động lừa này mà làm sao cứu người khác rồi chứ? Không, cũng cách chứ không cứu rồi đâu. Mình đang đau khổ, mình đang bực bội, mà ai mà đụng tới mình nó có chuyện nữa, có chuyện nữa. Cho nên đó, mình muốn cứu người khác thì được hết, mình phải cứu mình người đó. Mình phải làm cho mình ăn là pháo đức quý vị. Cho nên vì vậy, công đức nghe Pháp nó hay ở chỗ là nhờ có quý vị nghe Pháp, quý vị án trụ thật sự chính mình. Và nhờ án trụ chính mình mà làm cho người khác được ăn. Đó là một điều quan trọng. Và công đức nghe Pháp thứ bảy là khi đã thực tu tập tinh tận ở trong chánh pháp, nếu có gặp phiền nào khổ đau nhiều loạn tâm thức thì tâm của hành giả vật không hồi chuyển, thậm chí nghe đến nghiệp báo cũng không hề lấy chuyển tâm, không tạo thêm ác nghiệp nữa, không tạo ác khẩu, không tư duy sai lầm. Khi chúng ta đã hiểu chánh pháp rồi, hiểu rõ tất cả lời Đức Phật dạy rồi, thông qua lời giảng của quý vị pháp sư rồi, thì thưa quý vị, chúng ta không còn mê mờ giống như này, là không mê mờ được thì nhân quả. Chúng ta không than phiền, than đất các phần, không than trời, than đất như thế, mà dẹp hết tất cả để nhất tâm hà thủ công phu mà tu tập là không. Không còn chuyện gì để xảy ra giữa đời này. Thì hòa may như vậy, quý vị mới có thể đột đi cái giai đoạn để mà có thể rằng là tại hết tất cả những cái nghiệp lực của con người mình, của bản thân mình trong một đời này, thì mình mới có thể rằng là thành Phật, mới có thể rằng là xả bỏ bảo thân này mà về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nó còn không dễ lắm. Chúng tôi ở trong kinh Đại Mạc Niết Bàn nó có kể một cái câu chuyện. Có một người đô tệ tên là Quang Ngạn trong cái Đại Mạc Niết Bàn. Thôi hình như là được kia chúng tôi có kể cho quý vị nghe câu chuyện về cái huyệt dù. Câu chuyện này tương đương với cái câu chuyện cái huyệt dù trong cái câu chuyện cổ tích của Nguyên Độ Chí của Việt Nam chúng ta. Thì ở đây trong cái Đại Mạc Niết Bàn có nói về một vị đô tệ tên là Quang Ngạn. Vì này đặc biệt là ngày nào vì đó giết cả hàng ngàn con dê, ngày nào cũng giết hàng ngàn con dê, phải một hai con. Thì anh này sống cuộc sống hàng ngày là giết dê như vậy, và đó như là một cuộc sống để giúp cho anh sống con này. Cho nên là anh không thấy cái việc đó là gì là tội lỗi cả. Thì một hôm đó bỗng nhiên anh đang trên đường đem thịt dê với bạn mình rồi, thì đọc tương lai ngài xả lời Phật, ngài cũng đang tâm bảo cái thất thực, và ngài xả lời Phật, ngài biết là cái vị này á là tạo cái tội nghiệp mạnh lắm, cho nên quý vị biết ái á mà tạo những cái điều ác như vậy và làm những cái
mà ai là ví dụ có tấm mà sáng sáng này, tấm sáng hình mà thì mình điện ngay người đó mình thấy họ chưa gì rồi, phải không? Mà ai mà có cái tấm từ bi á, họ hóa hiền thì mình điện ngay đó mình có cảm nhận cái gì đó nhẹ nhàng thoải mái không á. Cái con người nào mà họ sức hơn một bồi mình điện ngay cũng thấy vui đó luôn. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài cảm nhận là vì này là cái người mà cái tấm sáng sáng lớn lắm. Thì khi điện ngay á thì ông còn gặp ngài Xá Lợi Phất, khi gặp ngài Xá Lợi Phất thì ông đi thoáng mới nang thôi, thì ông thấy của vì đây là người nào mà sao thấy tượng hào của ngài rất là đẹp rồi, ngài đón tang, ngài đắp ý, ngài cầm mình bảo cái thân tịnh nó khác với những người bình thường, thì cái tịnh to mò với chúng con gì cả, ông đi tưởng mà là thế, bởi vì cũng bị tu sĩ cho nên cũng bị hỏi sao thì vậy, là thưa ông là người thế nào thì ông là người gì mà nhà tôi không biết là ông người như thế nào. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói như thế này, ngài nói tôi là đệ tử của Đức Cụ Đàm, tất nhiên là của Đức Phật, tôi là người đang thực hành giáo pháp thứ hai, tôi là người đang đi tất thực, đang đi tàu của Phật duyên của người ta. Phải chăng ông là người đang gieo cái khổ đau cho mọi người và tạo nghiệp sát thân người đó? Thôi, có lẽ đây là cơ duyên cũng gặp tôi. Thôi, từ nay trở đi ông đừng làm nữa. Bởi vì ông phải biết được rằng là khi giết bất cứ con vật nào mà đau khổ, thế thì nếu như người khác giết cái đứa con của ông, ông có đau khổ không? Thì quý vị biết rằng là ông có ngày cũng nghe giật mình. Ông nói cái điều mà từ xưa đến nay không ai nói mình điều đó cả. Có thể điều đó bây giờ ta nghe nhiều đúng không? Mà nghe nhiều thì tầm thường. Nhưng cái thời của Đức Phật, cái thời xưa, cái thời đó dễ được nghe được lời như vậy. Nhưng khi nghe mọi như vậy, có ngày cũng giật mình. Ngày này ngày nói hay quá. Mình nói rồi là thứ hai là bây giờ con phải làm gì? Ông bây giờ điều chỉ quan trọng đừng có làm, đừng có diệt theo, đừng bị dễ như vậy nữa. Thôi ông bỏ cái nghiệp đó đi và cuộc sống của ông vẫn sống bình thường và nên thật sự là tu tập theo giáo pháp Đức Phật. Ông nghe nói xong rồi rằng thế thì xin ngài hoan hỷ cho con đến gặp cái vị thầy của ngài. Bởi vì ngài là người đức độ như vậy thì chắc chắn vị thầy của ngài cũng là người đức độ như vậy, cho nên cho con để gặp ngài. Thì khi đến diện kiến đức phật thì quả thật rằng là nhờ cái thân lực của ngài và nhờ đức lượng của ngài cho nên diệt hóa. Và quý vị biết ngay cái khoảnh khắc đó ông thọ phát tâm là phát nguyện là từ đó trở đi không còn sát sanh nữa và phát tâm thọ trì tạm giới. Và trải qua quý vị biết là chỉ cần trong một ngày một đêm thôi mà nhờ nhân duyên đó sau khi qua đời ngài được làm con của Tỳ Xá Môn Thiên Vương ở phương Bắc. Cũng từ câu chuyện này mà có bà con trai của quý vị. Từ câu chuyện này mà có bà con trai vậy. Có nghĩa là thọ trì tạm giới trong một ngày một đêm thôi mà vì này sau này làm con của Tỳ Xá Môn Thiên Vương. Đó, chỉ cần nghe những lời pháp như vậy mà chuyển hóa mạnh đến nỗi như vậy. Cho nên thưa quý vị, chúng ta có nhân duyên lớn lắm để đến nhân pháp. Phải nói rằng việc phúc đó trong đời này không ai có được. Tôi rất mong rằng là quý vị hãy trân trọng những nhân duyên đó, hãy trân trọng và khoảnh khắc mà quý vị đã có được thì nhân duyên có cái được phước đức đó thì phải biết trân trọng. Cho nên vì vậy mà trong Cực Lạc Nguyện Văn Đại Sở họ dạy như thế này: này A Nan, có hai hàng người có thể tích lũy công đức to lớn. Hai hàng người, quý vị nhớ hai hàng người. Hàng người thứ nhất đó là hàng người giảng pháp với tâm cung kính, đó là hàng người thứ nhất. Hàng người thứ hai là hàng người nghe pháp với tâm cung kính. Thế nên chúng tôi rất mong rằng bất cứ khi nào quý vị nghe pháp, hãy chuẩn bị cho mình năm cái điều đầu tiên là năm ngũ đức, năm cái điều đó, khởi lên năm điều đó. Và thứ hai là với tất cả tấm cung kính trân trọng để nghe pháp, thì hòa may nhờ có cái tấm đó mà có thể lột xác và chuyển hóa quý vị, giống như trường hợp cái ông già kia mà chuyển hóa cái trộn. Thì với quý vị với cái tấm như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng Phật pháp không sai quý vị đâu, không sai quý vị đâu, và quý vị chắc chắn sẽ đón nhận được những ân đức mà từ lâu nay đôi khi mình đã quên và mình sẽ được. Thì công đức mà nghe pháp nó còn nhiều lắm, cho nên chắc có lẽ là xin được dừng ngang đây và xin hẹn quý vị dịp sau. Quý vị nhờ cố gắng để nét đẹp cái phần công đức nghe pháp này nhé. A Di Đà Phật. Quý vị đã gọi mình chưa? Chưa là không ạ? Nếu mà quý vị nói gọi mình, chúng tôi không nghĩ đâu. Bởi vì sao? Ôi trời, hôm nay nhờ cái pháp đó quá chừng rồi. Hôm nay thượng tọa chủ trì đang hầu chuyện với ngài, thì thượng tọa được tình mời chúng tôi nói rằng là giờ thượng tọa hôm nay sẽ giảng cho các Phật tử nghe. Thượng tọa dạy như thế này: chào, hôm nay mấy Phật tử chắc ăn no gì lắm nữa. Cho nên là thưa quý vị, chúng tôi rất mong rằng khi chúng ta đến đào tràng như thế này, chúng ta được ăn no về Phật pháp, được ăn no về tâm linh, và tất nhiên chúng ta được ăn no về thực tế. Cô Phật gia hộ cho quý vị luôn luôn có được những cái diện phúc to lớn như thế này. À, hôm nay hình như là đã có đưa cho anh một số mấy đề bắn bắn giảng nhận đi, có gì quý vị cứ hoan hỉ xin về được nhé. Quý vị hoan hỉ. Dạ 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 sẽ ồ dạ dạ sẽ in ra sẽ